Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ. Giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Khi nói đến tước hiệu vua Kitô, đôi khi trí khôn của chúng ta liên tưởng đến vị vua này, vị vua kia trên thế giới hoặc là trong quá khứ. Nhưng điều đấy là một sai lầm. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Tước hiệu của Ngài là như thế. Tước hiệu đầy đủ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Nếu như các ông vua mà chúng ta được biết đến, họ chỉ làm vua ở trong một quốc gia, trong vùng lãnh thổ, thì Chúa Giêsu làm vua không những là con người nhưng mà còn muôn loài và muôn vật nữa. Và vì thế cho nên Đức Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Vua vũ trụ. Đức Giêsu là vua vũ trụ bởi vì Đức Giêsu đến trần gian để thiết lập một vương quốc. Vương quốc ấy là gì? Như chúng ta sẽ thấy trong kinh Tiền Tụng. Một vương quốc bao la và vĩnh cửu. Một vương quốc sự thật và sự sống. Một vương quốc sự thánh thiện và ân sủng. Một vương quốc tình thương, công lý và bình an. Đấy là vương quốc của vua Giêsu. Và như thế chúng ta thấy tước hiệu vua Giêsu nó khác hoàn toàn với những khái niệm về vị vua nào ở trần gian. Và vương quốc của Ngài cũng hoàn toàn khác với khái niệm về một đất nước hay một vương quốc nào nơi trần gian. Trước hết chúng ta phải loại bỏ khỏi đầu chúng ta những cái khái niệm, những cái quan niệm về một vị vua hay một vị vương quốc của trần gian này. Chúa Giêsu là vua vũ trụ. Và Chúa Giêsu đến để thiết lập một vương quốc như chúng ta vừa thấy. Đức Giêsu đã khởi sự nhờ sự chết và sự phục sinh của Ngài để thiết lập cái vương quốc ấy. Và vương quốc ấy đã có nhưng mà chưa thành sự. Vương quốc của Chúa Giêsu, hay chúng ta gọi là nước trời, hay gọi là nước Thiên Chúa, hay là triều đại Thiên Chúa, đó là những cái ngôn ngữ để diễn tả những khía cạnh khác nhau ở cùng một thực tại. Vương quốc ấy, thực tại ấy đã có nhưng mà chưa hoàn thành, đang ở trong tình trạng đã có nhưng mà chưa hoàn thành. Đã có bởi vì Đức Giêsu đã thiết lập nhưng mà chưa hoàn thành bởi vì Chúa Giêsu chưa trở lại. Bao lâu Chúa Giêsu trở lại thì lúc bấy giờ vương quốc của Chúa Giêsu sẽ hoàn thành. Và trong khoảng thời gian Đức Giêsu về trời cho đến khi Ngài quay trở lại chính là khoảng thời gian chúng ta là những người phải xây dựng nước Thiên Chúa. Hay như chúng ta đọc trong kinh lạy Cha, xin cho nước Cha trị đến. Chúng ta phải cộng tác để làm cho điều đã trở thành thành sự hoàn toàn. Chúng ta phải có trách nhiệm, có nhiệm vụ để xây dựng vương quốc của Chúa Giêsu cho đến mức hoàn thành. Và chúng ta xây dựng bằng cách nào? Bài Tin Mừng đưa ra cho chúng ta câu trả lời. Có lẽ chúng ta cũng sẽ rất bất ngờ bởi vì câu trả lời rất đơn giản. Chúng ta cũng bất ngờ như là những người ở bên phải hay là những người ở bên trái Đức Vua. Những người ở bên phải Đức Vua bất ngờ bởi vì có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói đâu. Và bất ngờ của những người ở bên trái, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa khát đâu. Cả hai bên đều bất ngờ. Bất ngờ bởi vì nó quá đơn giản. Tôi biết Chúa đói thì tôi cho Chúa ăn ngay. Tôi biết Chúa khát thì tôi cho Chúa uống ngay. Có bao giờ tôi thấy Chúa đói đâu? Có bao giờ tôi thấy Chúa khát đâu? Và câu trả lời cũng rất đơn giản và cũng rất bất ngờ. Khi nào các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Và đối với những người ở bên trái, khi nào các ngươi đã không làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa? Tôi xin phép được thêm một chút nữa. Tôi làm gia sứ cũng được khá nhiều năm rồi, và tôi cũng gặp nhiều lần những người đến thưa chuyện này chuyện kia, muốn xin cho mình được điều này điều khác, quyền lợi thiêng liêng trong hội thánh. Nhưng mà để cho nó được cẩn thận chu đáo, tôi có hỏi những cái điều liên quan. Thế thì thường thì người ta bảo với tôi như thế này: thưa cha, con nói thật, con không dám nói dối đâu cha. Con nói dối người ta chứ con không dám nói dối cha, bởi vì nói dối cha là nói dối Chúa. Con nói dối người khác chứ con không dám nói dối cha, con nói dối cha là nói dối Chúa. Thì cha nào mà chả sướng. Nhưng mà câu ấy nó bị tế bào ung thư ngay từ trong bụng của nó rồi. Bởi vì nói dối cha là nói dối Chúa thì đúng, nhưng mà nói dối người ta cũng là nói dối Chúa. Nói dối người ta cũng là nói dối Chúa. Và chắc hẳn khi chúng ta nghe bài tin mừng này rồi, chúng ta giật mình rằng thì là: ô, tại sao có những lần tôi có những lời xúc phạm đến người này người kia, tại sao có những lần tôi ứng xử một cách cứng cỏi thô bạo với người này người khác. Tôi không biết rằng, tôi quên mất rằng đó chính là lúc tôi đang ứng xử thô bạo cứng cỏi với chính Chúa Giêsu. Có chúng ta nghe tin mừng như thế rồi thì liệu chúng ta có còn dám chửi ai nữa không? Còn dám đánh ai nữa không? Có dám nói dối ai nữa không? Có dám xúc phạm với ai nữa không? Bởi vì Chúa Giêsu bảo rằng khi nào các ngươi làm như thế, cho dù là với một người anh em nhỏ mọn nhất, là các ngươi đang làm cho chính ta. Và đến ngày cuối cùng thì Chúa cũng chỉ hỏi chúng ta chỉ có vậy thôi. Hỏi chúng ta có vậy thôi. Chúa không hỏi là nhà con mấy tầng, Chúa không hỏi là xe hơi của con mấy chấm, Chúa không hỏi là con leo được đến chức vụ nào ở trong giáo hội không. Ta đói có cho ta ăn không? Ta khát có cho ta uống không? Thế thôi. Và đó là cách thức để chúng ta xây dựng vương quốc của Chúa Giêsu. Bởi vì vương quốc của Chúa Giêsu là sự thật, là sự sống, sự thánh thiện, là công lý, là tình thương, là bình an, chứ không phải là những cột mốc biên giới. Và chúng ta có nhiệm vụ phải xây dựng cái vương quốc ấy, để làm cho vương quốc ấy được choán lấy, được tràn ngập trong tâm hồn và cuộc đời của mình, và lan rộng nơi những người xung quanh. Amen.